Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ với các linh mục tu sĩ Ba Lan. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Dòng xưa nơi con khôn lớn, dòng hát mẹ dù con ăn vẫn cho con vui sống, tình mến mẹ cho con vui hát trên đường đời. Nhưng ai có ngờ tình Chúa bao la hay là vượt cao mây núi. Tình của mẹ hiền nào ai sánh đi với tình Chúa yêu thương nhân trần. Hãy hát lúc ra mừng tình ai đến muôn muôn đời, hãy cất tiếng ca tụng danh ngài truyền đi muôn lối, hãy không vui ăn nằm nay người đắm trong mê lầm, hãy mở hết tâm hồn đón nhận tình Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Ra khỏi đó, Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon. Thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng, lạy ngài là con vua David, xin vũ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng, xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp, thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng, lạy ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp, không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói, thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng hôm nay cho thấy một bằng chứng cụ thể về tình mẹ thương con. Người mẹ ngoại giáo xứ Canaan đã đến kêu xin Chúa Giê-xu vì nỗi khổ của con gái bà. Con gái tôi bị quỷ ám khổ cực lắm. Nỗi khổ của người con là đối tượng và nỗi lo lắng duy nhất chiếm trọn tâm hồn người mẹ này. Tình thương của bà đối với người con mãnh liệt đến nỗi thúc đẩy bà van nài hết lời, chấp nhận những sự hất hủi khinh miệt của các môn đệ và của mọi người. Trước hết, bà van xin Chúa thương xót, tiếp đến bà quỳ lạy để xin cứu giúp, và cuối cùng bà cũng đã chấp nhận nghe lời sỉ nhục. Ngoài tình mẹ thương con cao độ, còn có một điểm khác đáng chú ý, đó là sự phát triển niềm tin nơi bà. Trước tiên, bà gọi Đức Giê-xu là con vua David, một tước hiệu mang tính chất trần thế, nghĩa là bà chỉ nhìn Chúa Giê-xu như một con người. Rồi tiếp đến, khi nghe Chúa Giê-xu nói ngài chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel, thì bà đã chấp nhận ngài là một vị tiên tri, và hơn thế nữa, bà gọi ngài là lạy ngài, một tước hiệu mang tính cách thiêng liêng, tương tự như danh hiệu lạy Chúa. Và như thế, chứng tỏ bà đã chấp nhận thần tính nơi Chúa Giê-xu. Sự thinh lặng của Chúa Giê-xu trước lời van xin của người mẹ ngoại giáo này là để khích lệ lòng tin của bà. Đặc biệt là những câu đối đáp có vẻ khó nghe của Chúa như để thử thách lòng tin của bà, giúp cho lòng tin của bà lớn lên. Chúa muốn khơi gợi lòng tin của bà vì một trong những điều kiện để lãnh nhận ơn Chúa chính là đức tin. Và quả thật, người mẹ xứ Canaan trong bài tin mừng hôm nay không chỉ là một người mẹ hết lòng thương con, mà còn là người mẹ có lòng tin vững vàng. Chúa Giê-xu đã khen ngợi, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Và kết quả là con gái của bà đã được cứu. Như vậy, chính tình yêu chân thành và niềm tin mãnh liệt là những chìa khóa mở cửa lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ tình yêu và đức tin của người mẹ mà người con được khỏi bệnh. Đức tin của người này có thể cứu được người kia. Đức tin và lòng đạo đức của cha mẹ có thể cứu được con cái mình. Và ngược lại, đức tin và lòng đạo đức của con cái cũng có thể cứu giúp được cho cha mẹ mình. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết kiên vững trong đức tin và lời cầu nguyện như người mẹ trong bài tin mừng hôm nay, để chúng con có thể xứng đáng đón nhận muôn ơn lành của Chúa. Amen.
Dòng xưa mẹ nuôi con khôn lớn, dòng hát mẹ ru con hát thương tình yêu mẹ cho con vui sống, tình mến mẹ cho con vui hát trên đường đời. Nhưng ai có ngờ tình Chúa bao la hay là vượt cao mây núi. Tình của mẹ hiền nào ai sánh bì với tình Chúa yêu thương nhân trần. Hãy hát luôn ca mừng tình Ngài đến muôn muôn đời. Truyền đi muôn lối, hãy không vui ăn năn nay người đắm trong mê lầm. Hãy mở nhất tâm hồn đón nhận tình Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Borgioncola. Vào ngày 4 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến hành hương tại Borgioncola, ngôi thánh đường nhỏ ở bên trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của các cha dòng Francisco gần Assisi. Cuộc hành hương diễn ra 2 ngày sau khi khai mạc các buổi lễ kỷ niệm 800 năm ơn toàn xá tại Assisi. Ngôi nhà thờ nhỏ dâng kính Đức Mẹ Các Thiên Thần có lẽ được xây hồi thế kỷ thứ 4 và sau đó thuộc quyền sở hữu của các cha dòng biển Đức. Nhà thờ được gọi là Borgioncola, nghĩa đen là mảnh đất nhỏ. Thánh đường bị bỏ hoang trong thời gian dài và là nhà thờ thứ 3 được Thánh Francisco Assisi trực tiếp tu bổ sau khi nhận được mệnh lệnh từ đấng chịu đóng đanh trên thánh giá ở nhà thờ Damiano. Tại nhà thờ này, Thánh Francisco hiểu rõ ơn gọi của mình và đã lập dòng anh em hèn mọn vào năm 1209. Tại đây, 2 năm sau, vào ngày 28 tháng 3 năm 1211, nữ tu Clara được Thánh Francisco trao áo dòng khởi sự dòng Thánh Clara. Cách đây đúng 8 thế kỷ, tức là vào năm 1216, trong một thị kiến, Thánh Francisco được chính Chúa Giêsu ban ơn toàn xá, hay cũng gọi là ơn tha thứ ở Assisi. Việc ban ơn này được Đức Giáo hoàng Honorio thứ 3 phê chuẩn. Để kỷ niệm 800 năm biến cố này, Đức Thánh Cha Francisco đến hành hương tại Porciuncola, mà Ngài gọi là con tim đang đập của dòng anh em hèn mọn. Theo chương trình được công bố hôm 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Vatican tới sân thể thao Mirabegli vào lúc 3 giờ 40 chiều ngày 4 tháng 8, rồi dùng xe đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Các Thiên Thần. Tại đây vào lúc 4 giờ, Ngài sẽ được cha Michael Anthony Perry bề trên tổng quyền dòng Francisco cùng với cha giáng tỉnh Francisco miền Umbria và cha bề trên tu viện địa phương đón tiếp. Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện trong thinh lặng tại nhà thờ nhỏ Porciuncola trước khi trình bày một bài suy niệm cho các tu sĩ và giáo dân hiện diện trong Vương cung Thánh đường dựa vào tin mừng theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 21 đến câu 35. Sau bài suy niệm huấn giáo, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các giám mục và các bề trên Francisco hiện diện, rồi đến bệnh xá nơi có 15 tu sĩ Francisco và một linh mục giáo phận đang được điều trị săn sóc. Ngài cũng chào thăm các nhân viên phục vụ tại đây. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ tiến ra thềm đền thờ để chào thăm các tín hữu tụ tập tại đây trước khi giã từ vào lúc 6 giờ chiều để trở về Roma, cách đó 200 cây số. Tin Cracovia, Ba Lan. Đức Thánh Cha gặp gỡ các tình nguyện viên Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Vào lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đến khu vực Tauron để gặp gỡ các tình nguyện viên và các mạnh thường quân giúp tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow bên Ba Lan. Đức Thánh Cha nói với những người trẻ tuổi rằng, Ngài không biết có thể tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới tại Panama hay không. Trong bài diễn văn sau cùng trong chuyến tông du 5 ngày tại Ba Lan, Đức Thánh Cha đã ca ngợi các tình nguyện viên Ngày Giới Trẻ Thế Giới vì công việc khó khăn của họ. Và Đức Thánh Cha đã trao bài nói chuyện được chuẩn bị sẵn cho các bạn trẻ và ứng khẩu đề cập đến một số vấn đề. Ngài nhắc nhở những người trẻ rằng, nếu họ muốn đại diện niềm hy vọng cho tương lai, họ phải nhớ nguồn gốc của họ. Đức Thánh Cha nói, tôi phải tự hỏi bản thân mình, tôi đến từ đâu, ký ức về con người, gia đình và lịch sử của tôi là gì? Ký ức về con đường tôi đã đi qua và tất cả những gì chúng ta đã nhận được từ người lớn. Một người trẻ tuổi không ký ức không thể là một ngọn hải đăng của niềm hy vọng cho tương lai. Và Đức Thánh Cha mời gọi tất cả những người trẻ tuổi nói chuyện và lắng nghe cha mẹ của mình. Sau đó là các bậc ông bà và những người cao tuổi là những người đại diện cho sự khôn ngoan của một dân tộc. Một điều kiện cần thiết khác là nếu bạn muốn trở thành một ngọn hải đăng của niềm hy vọng cho tương lai, bạn phải sống hiện tại với lòng can đảm, không được sợ hãi. Và rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi không biết là tôi sẽ được có mặt ở Panama hay không, nhưng tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng Phêrô sẽ có mặt ở đó. Và rồi Đức Thánh Cha kết luận, Phêrô sẽ hỏi bạn xem bạn đã trò chuyện với ông bà của mình và với người cao tuổi hay chưa để có được ký ức. Ngài sẽ hỏi bạn xem bạn có đủ can đảm và gan dạ để sống phút hiện tại. Ngài sẽ muốn biết là các bạn đã gieo mầm cho tương lai hay chưa. Được biết, có 21.000 bạn trẻ ghi danh làm tình nguyện viên trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow, trong đó có 7.000 bạn trẻ Ba Lan. Tin Pháp Quốc. Người Hồi giáo ở Vinnerdas cầu nguyện cho cha Jacques Hamel. Thánh đường Hồi giáo Vinnerdas thuộc vùng North Pas-de-Calais ở miền Bắc nước Pháp đã dành ngày thứ Sáu 29 tháng 7 vừa qua để cầu nguyện cho cha Jacques Hamel, người vừa bị sát hại đang khi Ngài cử hành thánh lễ. Với Mohamed El Motari, tổng thư ký của thánh đường này, việc tấn công vào nơi thờ phượng là tấn công vào pháo đài cuối cùng của hòa bình. Giáo hội Công giáo đã công bố ngày thứ Sáu 29 tháng 7 vừa qua là ngày ăn chay cầu nguyện. Ngày này cũng là ngày cầu nguyện cho người Hồi giáo tại các thánh đường Hồi giáo. Và thánh đường Vinob Dask, còn gọi là Trung tâm Hồi giáo, đã quyết định dành ngày 29 tháng 7 là ngày thuyết giảng và cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc tấn công hôm 26 tháng 7 vừa qua. Mohamed El Motari nói rằng, chúng tôi không thể thờ ơ với điều này. Đối với con người thuộc mọi tôn giáo, nơi thờ phượng, nhà thờ, hội đường, thánh đường Hồi giáo là nơi trú ẩn cho các cá nhân. Làm sao có thể hình dung được rằng nơi chốn bình an này lại bị đe dọa? Pháo đài cuối cùng của hòa bình đã bị tấn công vào hôm thứ Ba. Tôi xin bày tỏ tình liên đới của tôi với tất cả các tín đồ Kitô giáo. Hành động ấy lại càng tồi tệ hơn khi những kẻ khủng bố tấn công một người già là điều rõ ràng đã bị nhà tiên tri cấm ngay cả trong thời chiến tranh. Vào thứ Sáu 29 tháng 7, bài giảng bắt đầu vào lúc 12 giờ 45 phút trước gần 400 người. Sau đó, những người Hồi giáo có mặt đã họp nhau để đọc một thông cáo của các thánh đường Hồi giáo phía Bắc và dành một phút im lặng. Có nhiều Kitô hữu đã đến nghe giảng. Hai linh mục, cha Robert Plant và cha Cyprien Dacuo cũng có mặt. Mohamed El Motari cho biết, bầu khí rất cảm động, mọi người trao cho nhau lời chia buồn và lần lượt phát biểu. Thánh đường Hồi giáo cũng đã dành một lời cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân của các vụ khủng bố ở Bataclan vào tháng 5 năm 2015. Mohamed nói rằng, chúng tôi rất nhạy cảm với tất cả những bi kịch quốc gia. Chính với tư cách công dân Pháp và do đó cũng nhạy cảm với tất cả những gì xảy ra ở trong nước, cũng như với tư cách một người Hồi giáo mà vị đứng đầu thánh đường Hồi giáo này đã tổ chức buổi cầu nguyện. Bởi vì nếu những kẻ khủng bố không tôn trọng các nguyên tắc của đạo Hồi, thì không vì thế mà họ được thực hiện hành động này nhân danh Hồi giáo. Mọi công dân biết tự trọng phải biết đặt câu hỏi cho đúng. Những người Hồi giáo Pháp phải nhạy cảm hơn những người Pháp khác đối với hiệp ước của Cộng hòa Pháp và tôn trọng hiệp ước ấy khi họ sống ở Pháp. Vị Tổng Thư ký cũng ủng hộ đề nghị của Hội đồng Phượng tự Hồi giáo nước Pháp mời người Hồi giáo tham dự một thánh lễ vào Chủ nhật 31 tháng 7 để tỏ tình liên đới với Kitô hữu. Ông nói, tại Vinob Dask, chúng tôi đang thực hiện sự liên đới này từ nhiều năm nay. Tôi hoan nghênh phát biểu gần đây của Đức Giáo Hoàng. Ngài nói rằng, chúng ta đang sống trong chiến tranh nhưng không phải chiến tranh tôn giáo. Tin Cracovia, Ba Lan. Các báo chí Ba Lan nói về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Cracovia trong tuần qua đã trở thành trung tâm tinh thần của giáo hội Công giáo. Hàng ngàn ký giả quốc tế đã đăng ký nơi phòng báo chí của Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia để theo dõi và tường thuật các sinh hoạt của các bạn trẻ và đặc biệt là của Đức Thánh Cha Francisco từ chiều ngày 27 tháng 7 vừa qua. Tờ Gazeta Krakowska, nhật báo chính ở Cracovia, nơi trang nhất có đăng hình lớn của Đức Thánh Cha Francisco với tựa tin lớn "Chào mừng Đức Thánh Cha" bằng tiếng Ba Lan và Tây Ban Nha. Tờ báo này dành 9 trang để nói về Đức Giáo Hoàng, Đại hội Giới Trẻ và các khía cạnh khác liên quan đến việc tổ chức. Bài xã luận đánh giá tích cực buổi lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Hồng Y Niswis chủ sự chiều ngày 26 tháng 7. Rất nhiều hình ảnh giới trẻ, thánh lễ và bàn thờ. Tờ báo cũng đặc biệt chú ý tới tòa tổng giám mục Cracovia, nơi Đức Thánh Cha trú ngụ trong những ngày viếng thăm. Nơi trang 6 và trang 7, báo này có một bài dài về Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh sự khiêm tốn và đơn sơ của Ngài. Tờ Dziennik Polski, tờ báo phổ biến trên toàn nước Ba Lan, nơi trang nhất Báo này dành nhiều chỗ cho tấm hình các bạn trẻ và thánh giá quốc tế giới trẻ với tựa đề Cracovia tràn đầy niềm vui và kinh nguyện, giờ đây chỉ còn chờ đợi Đức Giáo hoàng Francisco. Bài báo dành trọn hai trang để tường thuật thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế giới trẻ và nhấn mạnh với các tựa đề về ngọn lửa tình yêu, tình huynh đệ và hòa bình, như Đức Hồng y Diswitz, tổng giám mục Cracovia đã nói đến trong bài giảng. Có nhiều hình ảnh về thánh lễ này và các bài báo phụ. Cũng có một bài về diễn văn riêng mà Đức Giáo hoàng sẽ nói với các giám mục, nhưng không có tính chất phê bình chỉ trích. Báo này cũng tặng một phụ chương 12 trang về Ngày Quốc tế giới trẻ và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Gazeta Wyborcza, tờ báo được coi là thuộc hàng đông độc giả nhất ở Ba Lan, thường có xu hướng phê bình giáo hội công giáo. Nơi trang đầu tiên, báo này đăng hình các bạn trẻ tại quảng trường trung ương ở Cracovia, và có tựa đề bằng tiếng Anh rằng, chào mừng đến Cracovia. Rồi nơi trang 4 có một bài về niềm tin của dân Ba Lan và có tính chất phê bình. Nơi các trang về địa phương Cracovia, các bài báo với nhiều hình ảnh nói về những người trẻ đã chinh phục thành phố này.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ với các linh mục tu sĩ Ba Lan do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 30 tháng 7 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ cho 2.000 linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh Ba Lan tại đền thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo thánh Gioan đoạn 20, kể lại biến cố 8 ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, cửa nhà đóng kín. Chúa đứng giữa họ và chúc lành, trao ban bình an và thánh thần, cùng với ơn tha thứ tội lỗi cho họ, nghĩa là lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng sai các môn đệ, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con đi. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục tu sĩ hãy ra khỏi mình, đừng khép kín, trái lại hăng say ra đi, và hãy tiếp tục viết lên những trang tin mừng bằng cách hành động từ bi bác ái. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu sai đi, ngay từ đầu, Chúa muốn giáo hội đi ra ngoài, đi tới thế giới. Chúa muốn giáo hội cũng làm như Ngài đã làm, như Ngài đã được Chúa Cha sai đến trần thế, không phải như một kẻ hùng mạnh, nhưng trong thân phận người tôi tớ, không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ, và để mang tin vui. Những người được Chúa sai đi trong mọi thời đại cũng phải như vậy. Chúng ta thấy một điều trái nghịch này. Trong khi các môn đệ đóng kín cửa nhà vì sợ hãi, thì Chúa Giêsu sai họ ra đi thi hành sứ mạng. Chúa muốn các cánh cửa mở toang và các môn đệ đi ra ngoài để phổ biến ơn tha thứ và an bình của Thiên Chúa với sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lời kêu gọi này cũng được dành cho chúng ta. Làm sao không nghe thấy vang vọng lời mời gọi long trọng của Thánh Gioan Phaolô thứ hai, hãy mở cửa. Nhưng trong đời sống linh mục và thánh hiến của chúng ta có thể thường xảy ra cám dỗ, muốn phần nào khép kín trong chính mình hoặc trong các môi trường của mình, vì sợ hãi hoặc vì thoải mái, tiện lợi. Nhưng hướng đi mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta chỉ có một chiều mà thôi, đó là ra khỏi chính mình. Đó là một cuộc xuất hành không có vé trở về. Đây là thực hiện một cuộc xuất hành ra khỏi cái tôi của mình, mất mạng sống vì Chúa, đi theo con đường hiến thân. Đàng khác, Chúa Giêsu không thích những con đường được đi nửa chừng, những cánh cửa để hé mở, những lối sống nước đôi. Ngài yêu cầu hãy lên đường nhẹ nhàng, ra đi, từ bỏ những an ninh của mình và chỉ tìm chắc chắn nơi một mình Chúa mà thôi. Nói khác đi, cuộc sống của các môn đệ thân thiết nhất như chúng ta được kêu gọi trở thành, được dệt bằng tình yêu cụ thể, nghĩa là phục vụ và sẵn sàng. Một cuộc sống không có những không gian khép kín và tư sản để sống thoải mái. Ai đã chọn làm cho cuộc sống của mình hoàn toàn phù hợp với cuộc sống của Chúa Giê-xu, thì không chọn nơi riêng tư, nhưng đi tới nơi nào mình được sai đến, sẵn sàng đáp lại việc kêu gọi mình, và cũng chẳng chọn thời giờ riêng. Nhà mà họ ở không thuộc về họ, vì giáo hội và thế giới là những nơi mở rộng cho sứ mạng của họ. Kho tàng của họ là đặt Chúa ở trung tâm cuộc sống, không tìm kiếm sự gì khác cho mình. Họ xa lánh những hoàn cảnh lợi lộc, đặt họ ở vị trí trung tâm. Họ không đứng lên những bục cao lung lay của quyền lực trần thế, không tìm cuộc sống tiện nghi làm suy yếu việc loan báo tin mừng. Không phí phạm thời gian để đề ra những dự phóng tương lai vững chắc và nhiều lợi nhuận, để khỏi bị nguy cơ trở nên cô lập và u tối, khép kín mình trong những bức tường chật hẹp của sự ích kỷ vô vọng và thiếu niềm vui. Hài lòng trong Chúa, họ không mãn nguyện với cuộc sống tầm thường, nhưng nồng nhiệt khát khao làm chứng tá và đi đến người khác. Họ thích rủi ro và ra ngoài, không bị bó buộc phải theo những lộ trình đã vạch sẵn, nhưng cởi mở và trung thành với những lộ trình được Chúa Thánh Linh chỉ dẫn. Họ không chấp nhận sống vất vưởng, nhưng vui tươi loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự gắn bó của môn đệ đối với Chúa Giê-xu và khẳng định rằng, đối với chúng ta là môn đệ Chúa, điều rất quan trọng là đặt nhân tính của chúng ta tiếp xúc với thân mình của Chúa. Nghĩa là mang trọn con người của chúng ta đến với Chúa, với lòng tín thác và hoàn toàn chân thành, cho đến tận cùng. Như Chúa Giê-xu đã nói với Thánh nữ Faustina, Ngài hài lòng khi chúng ta nói tất cả với Chúa. Chúa không mệt mỏi vì cuộc sống của chúng ta mà Ngài đã biết. Chúa đợi chúng ta chia sẻ, thậm chí kể lại cuộc sống hàng ngày của chúng ta cho Chúa. Như thế, chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa trong một kinh nguyện trong sáng và không quên phó thác những lầm than, cơ cực và cả những chống cự của chúng ta. Trái tim Chúa Giê-xu bị chinh phục bằng sự cởi mở chân thành do những tâm hồn biết nhìn nhận và khóc lóc vì những yếu đuối của mình, tín thác rằng chính tại đó mà lòng thương xót của Chúa sẽ hành động. Trong phần cuối của bài giảng, Đức Thánh Cha nói về câu cuối cùng của tin mừng theo Thánh Gioan. Theo đó, có nhiều dấu lạ khác được Chúa Giê-xu thực hiện, nhưng không được ghi chép trong sách này. Sau phép lạ vĩ đại về lòng thương xót của Chúa, chúng ta có thể nghĩ là không cần phải thêm điều lạ nào khác. Tuy nhiên, vẫn còn một thách đố, một khoảng trống cho các dấu chỉ được chúng ta thực hiện. Chúng ta là những người đã lãnh nhận Thánh Thần tình yêu, và chúng ta được kêu gọi phổ biến lòng thương xót. Ta có thể nói rằng tin mừng, cuốn sách sinh động về lòng thương xót của Chúa, cần phải được đọc đi đọc lại liên tục. Sách nào có những trang chưa viết ở cuối, đó là cuốn sách vẫn còn bỏ trống. Chúng ta được kêu gọi viết lên với cùng một lối sống, nghĩa là thực hiện những công việc từ bi bác ái. Tôi hỏi anh chị em, những trang sách của mỗi người chúng ta như thế nào? Chúng có được viết hàng ngày không, hay là chúng ta để trắng các trang sách ấy? Xin mẹ Maria giúp chúng ta trong công tác này. Mẹ là đấng đã hoàn toàn đón nhận lời Chúa trong cuộc sống. Xin mẹ ban cho chúng ta ơn trở thành những văn sĩ sống động của tin mừng. Xin mẹ từ bi thương xót, dạy chúng ta chăm sóc cụ thể những vết thương của Chúa Giê-xu nơi các anh chị em chúng ta đang ở trong tình trạng túng thiếu, những người xa gần, người bệnh cũng như người di dân. Vì chính khi phục vụ người đau khổ, chúng ta tôn kính thân mình của Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày nội dung bài giảng thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco khi cử hành thánh lễ cho các linh mục, tu sĩ và chúng sinh Ba Lan tại đền thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai hôm 30 tháng 7 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ xứ Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Trong đám cưới tại làng Cana, Chúa Giêsu đã cột buộc các môn đệ vào Ngài với một giao ước mới và vĩnh viễn. Tại Cana, các môn đệ trở thành gia đình của Chúa, và tại Cana nảy sinh ra đức tin của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm trong tiệc cưới làng Cana. Thánh sử Gioan gọi các phép lạ của Chúa là các dấu chỉ. Chúa Giêsu không làm phép lạ để dấy lên sự kỳ diệu, nhưng để mặc khải tình yêu của Thiên Chúa Cha. Và dấu chỉ đầu tiên Thánh Gioan kể lại được thực hiện tại làng Cana. Nó là một loại cửa vào, trong đó khắc ghi các lời và kiểu diễn tả soi sáng toàn mầu nhiệm của Chúa Kitô và rộng mở con tim của các môn đệ cho đức tin. Trong phần dẫn nhập, chúng ta tìm thấy kiểu nói Chúa Giêsu cùng các môn đệ người, những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi theo Ngài. Ngài đã cột buộc họ vào mình trong một cộng đoàn, và giờ đây tất cả họ được mời dự tiệc cưới như một gia đình duy nhất. Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa của dấu chỉ tại tiệc cưới làng Cana như sau. Khi khai mào sứ vụ công khai trong tiệc cưới làng Cana, Chúa Giêsu tự biểu lộ như phu quân của dân Thiên Chúa, đã được các ngôn sứ loan báo, và vén mở cho chúng ta thấy chiều sâu của tương quan kết hiệp chúng ta với Ngài. Đó là một giao ước mới của tình yêu. Ở nền tảng đức tin của chúng ta có cái gì? Một cử chỉ lòng thương xót, qua đó Chúa Giêsu đã cột buộc chúng ta vào Ngài. Và cuộc sống Kitô là câu trả lời cho tình yêu đó. Nó như là lịch sử của hai người si mê nhau. Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau, tìm nhau, kiếm ra nhau, cử hành và yêu thương nhau, y như hai người yêu nhau trong sách Diễm Ca. Tất cả những gì còn lại là hiệu quả của tương quan này. Giáo hội là gia đình của Chúa Giêsu, trong đó Ngài đổ xuống tình yêu của Ngài. Và đó là tình yêu mà giáo hội giữ gìn và muốn trao ban cho tất cả chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Trong bối cảnh của giao ước, chúng ta cũng hiểu sự quan sát của Đức Mẹ. Họ không có rượu. Làm sao có thể cử hành đám cưới và mừng lễ nếu thiếu điều các ngôn sứ chỉ cho thấy như là một yếu tố tiêu biểu của tiệc cứu thế? Đó là một lễ cưới, trong đó thiếu rượu. Đôi tân hôn cảm thấy xấu hổ vì điều này. Anh chị em hãy tưởng tượng coi, kết thúc một lễ cưới bằng cách uống trà, sẽ là một xấu hổ. Rượu cần cho lễ cưới. Khi biến đổi nước trong các vại dùng cho lễ nghi thanh tẩy của người Do Thái, Chúa Giêsu hoàn thành một dấu chỉ hùng hồn. Biến lề luật của ông Mô-xê thành tin mừng đem lại niềm vui. Như Thánh Gioan đã nói ở một chỗ khác. Lề luật đã được ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật đến qua Đức Giêsu Kitô. các lời của mẹ Maria nói với gia nhân, đội triều thiên cho khung cảnh đám cưới Cana. Người bảo gì, hãy cứ làm như thế. Thật là lạ, đây là các lời nói cuối cùng của mẹ được các phúc âm kể lại. Đó là gia tài mẹ để lại cho tất cả chúng ta. Cả ngày nay nữa, Đức Mẹ cũng nói với tất cả chúng ta. Ngài bảo bất cứ điều gì, Chúa Giê-xu nói với các con bất cứ điều gì, hãy làm điều đó. Đó là gia tài mẹ để lại cho chúng ta. Thật là đẹp. Đây là một kiểu diễn tả, nhắc nhớ công thức đức tin được dân Israel dùng tại núi Sinai để đáp trả lại giao ước. Tất cả những gì Chúa đã nói, chúng tôi sẽ thi hành. Và thật vậy, ở Cana, các đầy tớ đã vâng lời. Chúa Giê-xu nói với họ, hãy đổ nước đầy các chung. Và họ đổ nước đầy tới miệng các chung. Ngài lại nói với họ, hãy đem cho người chủ tiệc. Và họ đem tới cho ông. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa việc này như sau. Trong tiệc cưới này, giao ước mới thực sự được ký kết, và sứ mệnh mới được ủy thác cho các người phục vụ Chúa, nghĩa là cho tất cả chúng ta. Người bảo bất cứ gì, thì hãy làm điều đó. Phục vụ Chúa có nghĩa là lắng nghe và thực thi lời Ngài. Đó là lời nhắn nhủ đơn sơ, nhưng nòng cốt của mẹ Chúa Giê-xu, và là chương trình sống của Kitô hữu. Đối với từng người trong chúng ta, kín múc nơi vại nước, có nghĩa là tín thác nơi lời của Thiên Chúa để sống kinh nghiệm sự hiện hữu của nó trong cuộc sống. Khi đó cùng với chủ tiệc, là người đã nếm nước biến thành rượu, cả chúng ta nữa cũng có thể kêu lên, anh đã giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Phải, Chúa tiếp tục giữ rượu ngon cho ơn cứu rỗi của chúng ta. Cũng như Ngài tiếp tục làm cho nó vọt ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa. Câu kết thúc trình thuật vang lên như một lời phán dự. Tại Cana vùng Galilea, đây là khởi đầu các dấu chỉ được Chúa Giê-xu thành toàn. Ngài biểu lộ vinh quang của Ngài và các môn đệ tin nơi Ngài. Đám cưới làng Cana hơn rất nhiều một trình thuật đơn sơ phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-xu. Như là một chiếc hộp quý, nó giữ gìn bí mật con người của Ngài, và mục đích việc Ngài đến. Vị phu quân được chờ đợi khởi sự tiệc cưới, được thành toàn trong mầu nhiệm phục sinh. Trong đám cưới tại làng Cana, Chúa Giê-xu đã cột buộc các môn đệ vào Ngài, với một giao ước mới và vĩnh viễn. Tại Cana, các môn đệ trở thành gia đình của Chúa, và tại Cana, nảy sinh ra đức tin của giáo hội. Chúng ta tất cả được mời tham dự tiệc cưới ấy, để không bao giờ thiếu rượu mới nữa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội Công giáo, Giáo hội của lòng Chúa thương xót là chủ đề của một dung nhan thương xót hôm nay. dở răng yêu thương và thương xót không chỉ dành cho mọi Kitô hữu mà còn dành cho giáo hội Công giáo trong ý nghĩa toàn bộ. Hơn nữa, nếu giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, thì giáo hội còn phải mang trong mình chính lòng thương xót và tình yêu của Chúa Kitô. Đó là một trong những điều nền tảng làm nên giáo hội. Vì thế, giáo hội Công giáo không phải là một tổ chức bác ái xã hội và cũng không phải là một tổ chức phi chính phủ, mà chính là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, đấng là nguồn mạch của lòng thương xót. Qua tông sắc năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích thêm: Giáo hội đã cảm thấy một trách nhiệm trở nên một dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa Cha trên thế giới. Chúng ta nhớ lại những lời cay đắng của Thánh Giáo Hoàng John 23 khi khai mở công đồng. Ngài đã chỉ ra con đường phải theo. Giờ đây, hiền thê của Chúa Kitô muốn sử dụng dược phẩm lòng thương xót, chứ không phải là vũ khí của sự hà khắc. Giáo hội Công giáo khi giơ cao ngọn đuốc chân lý Công giáo tại công đồng đại kết này, muốn thể hiện mình là một người mẹ yêu thương mọi người, biết kiên nhẫn, dịu dàng, từ tâm và nhân hậu với những con cái đã sa đàn. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói cùng một mạch văn vào lúc bế mạc công đồng rằng: Chúng tôi muốn chỉ ra lòng bác ái đã là tính năng tôn giáo chủ yếu của công đồng này như thế nào. Câu chuyện xưa về người Samaritano nhân hậu đã là mô hình cho linh đạo của công đồng. Một làn sóng tình cảm và ngưỡng mộ đã tuôn chảy từ công đồng. Những sai lầm, tất nhiên, là bị lên án vì lòng bác ái đòi hỏi điều này không thua gì những đòi hỏi của sự thật. Nhưng đối với chính những cá nhân thì chỉ có sự khuyên nhủ, lòng tôn trọng và tình yêu. Thay cho những chuẩn đoán chán chường là những phương dược khích lệ, thay cho những dự đoán kinh khủng là những thông điệp của niềm tin được công đồng đưa ra cho thế giới ngày nay. Một điểm khác nữa chúng ta phải nhấn mạnh là điều này. Tất cả giáo huấn phong phú này được chuyển theo một hướng là sự phục vụ nhân loại trong mọi điều kiện, trong mọi nhược điểm và nhu cầu. Đức Thánh Cha Phanxicô còn nhắc nhở thêm, lòng thương xót là nền tảng của đời sống giáo hội. Tất cả các hoạt động mục vụ của giáo hội phải được bao bọc trong sự dịu dàng mà giáo hội đưa ra với các tín hữu hiện diện. Không có gì trong lời rao giảng của giáo hội và trong chứng tá của giáo hội với thế giới có thể thiếu vắng sự thương xót. Chính sự khả tín của giáo hội được nhìn thấy trong cách thức giáo hội thể hiện tình yêu thương xót và trắc ẩn. Giáo hội có một ước muốn bất tận để tỏ lòng thương xót. Mặc dù vậy, thiếu vắng chứng tá cho lòng thương xót, cuộc sống trở thành vô ích và vô sinh, như thể bị cô lập trong sa mạc cằn cỗi. Đã đến lúc giáo hội phải đón nhận lời mời gọi hân hoan để thương xót lần nữa. Về sứ mạng rao giảng của giáo hội, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng, giáo hội cần rao giảng, sống và làm chứng tá cho lòng thương xót. Ngài viết, xuất phát từ tình yêu dành cho con người, cho tất cả những gì là nhân bản và những gì, theo trực giác của nhiều người đương thời, là đang bị đe dọa bởi một mối nguy hiểm lớn lao. Mầu nhiệm Chúa Kitô buộc tôi phải rao giảng lòng thương xót như tình yêu từ bi của Thiên Chúa đã được mặc khải trong cùng một mầu nhiệm của Chúa Kitô. Mầu nhiệm ấy cũng buộc tôi phải trông cậy và khẩn cầu lòng thương xót trong giai đoạn khó khăn và quan trọng này của lịch sử giáo hội và thế giới. Giáo huấn này là thích hợp hơn bao giờ hết và đáng được đề cao một lần nữa trong năm thánh này. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp, giáo hội sống một cuộc sống đích thực khi giáo hội tuyên xưng và rao truyền lòng thương xót, cũng như khi giáo hội đem mọi người đến gần với suối nguồn lòng thương xót của Đấng Cứu Thế, mà giáo hội là người được ủy thác và phân phát. Giáo hội được ủy thác công bố lòng thương xót của Thiên Chúa là trái tim đang đập của tin mừng, là điều phải tìm được cách thấm nhập trái tim và tâm trí của mỗi người. Hiền thê của Chúa Kitô phải rập khuôn hành vi của mình như con Thiên Chúa, đấng đã vươn ra với mọi người, không coi ai là ngoại lệ. Ngày nay, khi giáo hội đang gánh vác trọng nhiệm tân phúc âm hóa, thì chủ đề của lòng thương xót cần được tái đề xuất hết lần này đến lần khác, với lòng nhiệt thành mới và các hoạt động mục vụ được canh tân. Và tuyệt đối cần thiết cho giáo hội và cho sự khả tín của thông điệp giáo hội đưa ra là giáo hội phải sống và làm chứng cho lòng thương xót. Ngôn ngữ và những cử chỉ của giáo hội phải chuyển tải lòng thương xót để chạm vào con tim của tất cả mọi người và truyền cảm hứng cho họ một lần nữa để tìm ra con đường dẫn đến Chúa Cha. Chân lý đầu tiên của giáo hội là tình yêu của Chúa Kitô. Giáo hội biến mình thành một người đầy tớ của tình yêu này và làm trung gian của tình yêu ấy cho tất cả mọi người. Một tình yêu tha thứ và thể hiện bản thân nó như sự trao ban chính mình. Do đó, bất cứ nơi nào giáo hội hiện diện, lòng thương xót của Chúa Cha phải là hiển nhiên. Trong các giáo xứ, các cộng đồng, các hiệp hội và các phong trào, nói tắt một lời là bất cứ nơi nào có những Kitô hữu, thì tất cả mọi người phải tìm được một ốc đảo của lòng thương xót. Với những giáo huấn trên, chúng ta xác tín rằng giáo hội công giáo là giáo hội của lòng Chúa thương xót. Chỉ khi giáo hội sống và mang trong mình tinh thần này, giáo hội mới thể hiện được tinh thần toàn bộ của Đức Kitô. Như thế, giáo hội sẽ nhận ra Đức Kitô hiện thân trong chính những phần thân thể của giáo hội, và đặc biệt trong những anh chị em bất hạnh và nghèo nàn đang cần đến sự giúp đỡ. Chúa Kitô đang hiện diện trong họ. Giáo hội cần làm sống động phúc âm của lòng thương xót trong các lời nói, trong các bí tích và qua toàn bộ đời sống của giáo hội đối với lịch sử của nhân loại và đối với từng người Kitô hữu. Và điều ngược lại, nói như Đức Hồng Y Walter Kasper là nếu giáo hội không có lòng thương xót và không có lòng bác ái, thì giáo hội đó không còn là giáo hội của Chúa Giêsu Kitô nữa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu trong loạt bài nói về giáo hội của lòng Chúa thương xót do tác giả linh mục John Bautista Nguyễn Ngọc Thế. Một dung nhan thương xót, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến nguồn của thánh ơn để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Vào giờ cao điểm một buổi sáng tháng 1 năm 2007, tại ga điện ngầm Lăng Văn Plaza, ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, một chàng trai mặc quần jeans, áo thun, mang mũ lưỡi chai, lặng lẽ xuất hiện và chơi đàn vĩ cầm. Sau 3 phút, một người đàn ông trung niên đi qua và nhận ra có người đang chơi nhạc. Ông ta bước chậm lại, dừng chân trong vài giây, rồi lại vội vã đi tiếp, có lẽ cho kịp giờ làm việc của mình. 1 phút sau, chàng trai chơi đàn vĩ cầm nhận được đồng tiền đầu tiên. Một phụ nữ vừa đi vừa liệng tiền vô cái nón của anh mà không hề dừng lại. 6, một thanh niên dựa vào tường lắng nghe tiếng đàn. Sau đó liếc nhìn đồng hồ đeo tay và bước đi. Phút thứ 10, một bé trai đứng lại chú ý lắng nghe, nhưng bị mẹ của em lôi đi vội vã. Điều tương tự cũng xảy ra với nhiều đứa trẻ khác sau đó. Cha mẹ nào cũng thúc giục các em tiếp tục hành trình của họ. Trong 45 phút chàng trai chơi đàn, chỉ có 6 người thật sự dừng hẳn lại để lắng nghe trong một lúc, rồi bỏ đi. Khoảng 20 người cho tiền, nhưng không ai dừng lại nghe. Số tiền nhận được là 32 đô la. Khi chàng trai ngừng đàn, không có ai để ý. Không một tiếng vỗ tay và cũng không một lời tán thưởng. Không ai biết rằng chàng trai ấy chính là Joshua Bell, một trong những nghệ sĩ vĩ cầm lừng danh trên thế giới. 45 phút qua, Joshua Bell đã trình bày những bản nhạc giao hưởng nổi tiếng của Bach, Schubert và Massenet với cây vĩ cầm có giá tầm 3 triệu rưỡi đô la. Hai ngày trước đó, buổi trình diễn của Joshua Bell tại nhà hát Boston đã kín chỗ ngồi với giá trung bình là 100 đô la một vé. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một câu chuyện có thật, được báo Washington Post xếp đặt để tìm hiểu về nhận thức, thị hiếu và chọn lựa của con người trong xã hội. Câu hỏi được đặt ra là, liệu chúng ta có thể cảm nhận được cái hay, cái đẹp giữa cuộc sống bận rộn của mình và dừng lại để thưởng thức nó hay không? Quả thực, nếu trong cuộc sống, chúng ta không biết dừng lại trong giây lát để lắng nghe, để thưởng thức những giai điệu tuyệt vời do người nghệ sĩ lừng danh thực hiện trên một chiếc đàn cực tốt, thì có lẽ chúng ta sẽ còn bỏ qua và đánh mất rất nhiều thứ tốt đẹp khác nữa trên cõi đời này. Vậy, hãy bước chậm lại một chút để thấy rằng cuộc đời này đáng sống và chứa đựng muôn ngàn hương sắc tuyệt vời mà chúng ta thường bỏ quên và đánh mất giữa đời sống thường nhật. Hãy bước chậm lại để quan sát thế giới quanh ta, để tìm kiếm những vẻ đẹp bình dị, để gạt bớt những lo toan tính toán, để tận hưởng trọn vẹn những giây phút thực tại và để yêu thương nhau nhiều hơn. Hãy chậm lại để sống sâu hơn, để nhận ra điều gì thực sự là vĩnh cửu, điều gì chỉ là thoáng qua. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên cho chúng con thế giới này với biết bao nhiêu điều tuyệt diệu. Nhưng lắm lúc, vì cuộc sống bộn bề lo toan, ồn ào và tấp nập quá, chúng con đã phung phí hoặc lãng quên những ân huệ của Chúa. Xin giúp chúng con biết sống chậm lại một chút, để có thể nhận ra những lời mời gọi và món quà mà Chúa dành sẵn cho chúng con. Nhờ đó, chúng con được an ủi và thêm sức mạnh. Xin chỉ dạy chúng con biết khám phá ra giá trị của vạn vật, và biết chiêm ngắm vẻ đẹp của vũ trụ, nơi tất cả đang nói với chúng con về Chúa. Và xin cho chúng con qua đời sống Kitô hữu của mình có thể trở thành những chứng nhân rạng rỡ cho công lý, bình an và tình thương, để niềm vui và vẻ đẹp của tin mừng được lan tỏa đến với mọi người. Amen.
Lặng để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn ta. Lặng để nghe Chúa nói, thành ra ta mang vì anh. lặng để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi. Nhiều khi vẫn đi ơn Chúa trên bao ngày qua. Lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta. Lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau. Lặng để ta thấy Chúa xót chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên, còn có hay đâu Ngài ơi. Vì sao Chúa hay Ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sâu tìm vỡ. Vì sao Chúa đang lặng nhìn và muốn con lặng tin, nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình. Nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.